Ban chay soạn 2 10 giờ thì có thể ra khỏi lớp để lo công việc dưới nhà bếp. Thì chúng ta nhìn lại một chút từ đầu. Đức Phật nói kinh, nói chung là tất cả kinh điển Đại Thừa. Tại sao chúng ta cứ phải hay nhấn mạnh? Bởi vì ngày nay có rất nhiều ý kiến. Và nếu chúng ta không xác định rõ thì chúng ta bị rất là rối loạn. Chúng ta phải hiểu rõ vấn đề, nhất là mình là Phật tử Việt Nam, Phật giáo Việt Nam nữa. Tại vì xưa nay chúng ta không rõ, cho nên giờ đây có nhiều ý kiến sẽ làm mình rối loạn. Chứ còn Phật tử của Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, hay Phật tử của Tây Tạng, hay Nhật, hay Triều Tiên này nó, Đại Hàn hay Tàu thì tuy rằng giờ chỉ còn Đài Loan, ở bên lục địa thì mới bắt đầu khởi sắc trở lại. Thì những Phật tử đó có thể họ không có bị náo loạn gì nhiều trong cái tinh thần. Bởi vì xưa nay cái vấn đề cái tinh thần Phật theo Phật như thế nào của họ nó rất rõ ràng. Thành ra bây giờ có dù có nhiều ý kiến gì khác thì họ cũng có thể nói đó là cái phái của anh, đó là cái ý kiến của anh, còn phái của tôi nó như vậy. Nhưng mà Việt Nam mình thì mình chưa có rõ ràng về vấn đề đó. Mình chưa có xác định là mình là đại thừa, tiểu thừa hay là cái gì nữa hết á. Thành ra cái người Phật tử Việt Nam mình ngày nay những ý kiến vào thì đôi khi mình bị rối. Mình cứ nghĩ mình là Phật tử thì cái gì cũng là của Đức Phật hết á. Nhưng mà thực sự đã đành là tất cả pháp là của Đức Phật, nhưng nó có khi mình vào thực hành á thì nó có phân ra rõ ràng mình phải theo một cái xu hướng nào, một cái nói đúng là một cái tông nào á. Còn nếu không á thì mình cứ nghe người này nghe người kia nghe người nọ nó loạn. Ngày nay lại còn có thêm là do cái nghiên cứu học Phật theo cái lối nhà trường và đại học của Âu Mỹ. Rồi có một số người Phật tử cũng như là có một số tu sĩ đi học ở bên ngoài thì theo cái lối học giả như vậy. Thì mình cũng xác định trước là một tu sĩ Tích Lan hay một tu sĩ Tây Tạng, tu sĩ Nhật đó, người ta có qua Âu Mỹ, người ta học, người ta lấy bằng tiến sĩ gì, Phật học gì ở Mỹ, ở Anh, ở Đức cái gì chăng nữa, thì cái lòng tin của người ta nó vẫn không lay chuyển. Nhưng mà mấy thầy của mình mà đi là lòng tin tan rã hết. Tại vì ngay từ lúc làm Phật tử đến khi làm quý thầy thì mình cũng không có xác định rõ. Mà nhiều khi muốn xác định thì mình người xác định lại bị phê bình. Nhiều khi tôi muốn xác định là Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Đại Thừa thì quý vị mà trời ơi, đã là con Phật mà cứ Đại Thừa, Tiểu Thừa cái gì. Nhưng mà cái hậu quả đó là mình rối loạn. Còn cái kia người ta xác định rõ, đã xác định rõ cái lập trường của người ta rồi á, thì người ta không bị như vậy. Người ta có thể học hỏi tất cả cái khác mà người ta không có bị lay chuyển cái tính chất chính của người ta. Đó là cái điều mà đôi khi mình phải xác định lại. Cũng như người Phật tử chứ thì pháp nào cũng là pháp Phật. Mà mình niệm Phật, mà mình mà pháp nào cũng pháp Phật. Rồi đến khi có người ta đả kích niệm Phật, mình cũng biết sao. Người ta lấy lời Phật, người ta đả kích niệm Phật, mình cũng đâm hoang mang. Còn nếu mình xác định là mình là người niệm Phật, thì mình bảo, đó là cái lập trường của anh theo cái lối đó, anh có cái hướng như vậy, anh có cái khả năng và anh theo hướng đó, mà cái hướng của tôi nó như vậy. Mình có thể học hỏi người ta mà mình không thể thay đổi cái lập trường của mình. Thế nên mình phải xác định cái lập trường của mình. Ngày nay nó rất nhiều cái tình trạng như vậy. Và phải xác nhận một điều là tiến sĩ ngoài nhà trường á không có một cái giá trị gì trong con đường tinh thần hết á. Một cái vị nào nó muốn theo đạo Phật mà theo như là một cái con đường của mình đi, theo một cái là để biến truyền tất cả và cái tinh thần của mình từ thiện sang thiện, từ dở mà sang đúng, từ ác sang thiện này nó, từ tối mà sang sáng, muốn như vậy á thì không thể nào mà mình lại theo một ông tiến sĩ được hết. Bởi vì cái tính chất của tiến sĩ nhà trường á, nó loại bỏ tất cả phần tinh thần ra ngoài. Họ nghiên cứu tôn giáo, họ nghiên cứu những cái nguyên tắc, nguyên lý theo lối suy luận của thế gian, triết lý thôi. Và bởi vì muốn khoa học cho nên họ phải dựa vào lịch sử. Muốn có một cái chứng cớ chắc thực á, cho nên họ dựa vào lịch sử. Chúng ta theo đạo là chúng ta không có dựa vào lịch sử. Chúng ta dựa vào tinh thần. Cái chân lý nó có mặt ngay đây, chúng ta tin chắc là như vậy. Đức Phật đang có mặt ngay đây. Không phải là Đức Phật sinh ra cách đây mấy ngàn năm. Đó chỉ là một hoạt động của cái Đức Phật chân chính mà đang có mặt ngay đây. Thành ra chúng ta là một Phật tử của một cái con đường đạo, nó có nghĩa như vậy. Thành ra chúng ta không cần cái phương diện tinh thần, cái phương diện lịch sử, xin lỗi. Bao nhiêu ngàn năm Đạo Phật giáo Việt Nam cho đến bây giờ không cần cái phương diện lịch sử đó. Chính vì đó mà chúng ta bảo Phật giáo có mặt đến ngày nay nó không phải do lịch sử, mà do cái lòng tin. Bởi vì không phải bằng đó người Phật tử là giác ngộ. Nhưng đạo Phật còn đến ngày nay mà những người giác ngộ thì rất hiếm, đó là do lòng tin. Thì chính đó đó mà chúng ta phải hiểu rõ vấn đề như vậy mà chúng ta có thể bị rất lộn xộn rất nhiều. Mình có thể gặp một vị thầy thì nghe nói học hành trong đại học bằng cấp này nọ, nhưng khi nói ra mình bị rối loạn. Thì lý do là thầy đó thầy Việt Nam. Chứ nếu bây giờ một ông tiến sĩ Tây Tạng mà ông về ông thuyết giảng cho dân Tây Tạng nghe thì nó cũng y như hồi xưa thôi. Tiến sĩ đó là để đối phó với bên ngoài thôi. Còn trong cái đời sống của ông với lại cái Phật tử của ông là nó vẫn y như xưa. Mà nó còn mạnh hơn nữa. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta hiểu và nhận thức là như vậy. Thì do đó vấn đề chúng ta cần phải xác định lại cái tinh thần của mình. Thì khi chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa, chúng ta xác định như vậy, thì chúng ta mới bắt đầu nhận ra được. Xưa nay các vị do lòng tin cho nên đem kinh về tụng. Con cháu lớn lên trong thời buổi mới thường nó mà không hiểu gì hết sao tụng. Thì ông bà cha mẹ của mình tụng bao nhiêu ngàn năm nay rồi, đôi khi không hiểu gì hết. Nhưng mà cái đạo Phật do đó nó còn. Mà lắm lúc không cần hiểu, nhưng mà do tụng bao nhiêu năm trời á, cho nên đến cái lúc chết á, có thể có những cụ già cái này nó bình thản ra đi trước sự chết. Đó là kết quả. Vừa rồi mình nghe mấy đoạn trước mình đã biết hiểu để làm gì. Không lẽ mình hiểu cái rồi mình thoát khổ. Bây giờ một người, ví dụ mình hiểu rất rõ một cái chế độ độc tài đó, mình hiểu thật rõ, hiểu hết sức rõ, mà nhiều khi vẫn tìm đường vượt biên. Đã hiểu thật rõ rồi xong ở ngay đó đi để xem có hết bị đàn áp, hết khổ không? Bây giờ những học giả những nghiên cứu kỹ lưỡng là bảo là tư tưởng của cái ông độc tài này nó là liên hệ của tư tưởng ông độc tài kia, nó do ảnh hưởng nó học từ ông độc tài nọ, hiểu thật rõ lịch sử rõ ràng hết. Bây giờ về cái xứ đó ở xem, nó bắt nhốt tù có không khổ không? Tôi hiểu rõ lắm, cho nên nhốt tù tôi cũng thấy an lạc như thường. Đấy là cái vấn đề thực tế của con người ấy. Đức Phật ấy, khi mà một ông đệ tử ông lên ông nói, Đức Phật ông bảo chứ bây giờ ngài phải trả lời cho tôi biết ấy, để tôi muốn hiểu biết thế giới này ấy, nó có đến đâu là nó cận tận cùng, nó có đến đâu là hay là nó không tận cùng. Cái tôi của mình nó chết là hết hay chết là nó còn mãi. Nếu mà ngài không trả lời cho tôi những cái câu hỏi như vậy thì tôi sẽ bỏ đi. Đức Phật bảo chứ khi mà ông đến đây để làm đệ tử của ta, ta có hứa với ông là ta sẽ trả lời những cái điều đó không? Ông ấy bảo không có. Đức Phật bảo ta chưa bao giờ mà ta hứa với bất cứ người nào ta sẽ trả lời những cái điều mà người ta muốn hiểu biết như vậy. Ta chỉ có nói pháp của ta là khổ tập diệt đạo. Đó là kinh này là kinh ở trong kinh Tạng Pali. Ta chỉ nói những pháp đó thôi. Chứ ta không có hứa với ai là ta sẽ trả lời về những cái sự muốn hiểu biết cái bao la như vậy hết á. Thành ra ngày nay á, nếu mà ông không chấp nhận khổ tập diệt đạo, ông muốn biết những điều đó thì ông cứ việc ra đi. Thì đó là cái trả lời của Đức Phật. Đức Phật nói về đời sống con người và sự khổ đau của con người. Chúng ta đã học qua và đã thấy rằng là khi mà Bồ Tát hành đạo rốt cuộc mang lại tất cả những cái niềm an lạc cho chúng sinh là cũng do Bồ Tát rất thực tế. Và Bồ Tát thực tế đến mức độ cuối cùng Bồ Tát thấy là chúng sinh vẫn không hết khổ. Thành ra bắt buộc phải tìm một con đường đạo, bắt buộc phải thấy là chân lý. Thành ra như vậy cái chân lý, cái đạo Phật nó là cốt để cứu chúng sinh thoát khổ, chứ không phải để hiểu biết. Cái hiểu biết nó không cách gì nó làm cho mình hết khổ được hết. Cái trí huệ ở trong đạo Phật nó gọi là trí huệ diệt khổ. Trí huệ nó không phải là kiến thức, không phải là sự hiểu biết. Thành ra chính vì vậy á, mới cần mình có giới luật, mới cần mình có thiền định phát sinh trí huệ. Mà giới luật đó lại phải giới luật chân chính, thiền định nó phải thần thiền định chân chính thì trí huệ mới chân chính. Cho nên chúng ta mới thấy nó phức tạp, bởi vì ngoại đạo Ấn Độ giáo người ta cũng thiền định dữ lắm, thiền định người ta cũng tinh vi khoa học lắm, mà giới luật người ta cũng rất nhiều, phong phú mà nhiều lắm. Có những đại ngoại đạo mà thực sự ra là mình mà hái cái lá cây cũng là sát sinh nữa. Người ta còn quá khích hơn đạo Phật mình rất nhiều nữa. Nhưng mà Đức Phật cho là không chân chính, thành ra mình mới biết là nó phức tạp. Bởi vậy cho nên mình xác nhận lại mình theo đạo Phật đó, nó không phải là mình tìm hiểu một cái triết lý. Mà mình theo đạo Phật đó, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu nó thì quý vị đi học trường đại học đó, thì nó còn hợp lý. Bây giờ tự nhiên mình làm con người, đời sống mình quy y Phật Pháp Tăng, mình làm Phật tử mà mình tìm hiểu theo cái lối nhà trường để làm cái gì mới được. Thành ra nó không có một cái ích lợi hết á. Thà như mình tìm hiểu như vậy xong rồi mình có được cái bằng tiến sĩ thì nó còn nói gì nữa. Thành ra mình đừng có nghe theo cái lối đó, mình chẳng được cái lợi gì trong đó hết á, mà nó tổn hại cái lòng tin mình. Chính đó là cái mình phải xác định lại. Thì mình thấy là trong kinh điển của Đại Thừa luôn luôn, kinh điển là gì vậy? Là muốn trình bày cho mình thấy rõ ràng Phật là gì, tại sao phải mà thành Phật được, nhân duyên như thế nào, mà thành Phật để làm gì. Thành ra mới nói, mới thí dụ kể chuyện, Đức Phật kể lại tiền kiếp này nọ, tất cả mọi cái, và cho thấy cái tâm nguyện này nọ. Và Đức Phật đã phải đả phá những cái mà người ta không hiểu, người ta cứ hiểu sai. Mà mục tiêu rốt cuộc á, là làm sao cho mọi người thoát khổ. Hoặc là mình bảo là có hạn hẹp lắm á, thì làm sao là cho chính bản thân của mình thoát khổ. Còn nếu rộng lớn ra, mình phát tâm nguyện rộng lớn ra thì nó là như vậy. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa luôn luôn muốn nói cái con đường rộng lớn này. Nên chúng ta là một Phật tử của Đại Thừa, tức là chúng ta là một người có lòng tin vào Phật Đại Thừa, Pháp Đại Thừa, Tăng Đại Thừa. Tăng Đại Thừa là Bồ Tát Tăng. Pháp Đại Thừa đó là Pháp mà như chúng ta đang nghe, các kinh điển chúng ta đang nghe đó. Phật Đại Thừa gồm có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Thì mình là một Phật tử Đại Thừa là mình phải có cái lòng tin như vậy. Một người Phật tử bên Nam Tông đó, họ thờ Phật rất giản dị, họ để Phật lên nhiều khi quá lắm trang nghiêm là một cái tòa, một cái tòa trang nghiêm rồi Phật ngồi trên đó là xong. Và Phật chỉ có một cái manh áo vải rất giản dị, sau lưng Phật cây Bồ Đề, thế là xong. Nhưng mà Phật của Đại Thừa là phải trang nghiêm, bởi vì mỗi lần báo thân của Phật nó rực rỡ huy hoàng, thế nào mà tả xiết. Pháp thân thì bao trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, có thể nói vô lượng vô biên thế giới. Mà lúc nào Phật báo thân lúc nào cũng có chư thiên cúng dường. Thành ra vì vậy mà một cái bàn thờ hay là một cái ngôi chánh điện của Đại Thừa Phật giáo luôn luôn trang nghiêm, lộng lẫy, đẹp đẽ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Chứ thôi chúng ta bảo Phật mà đâu có cần mấy cái này, tại sao mình lại để lên? Chính cái quan điểm đó mà dần dà đó, cái người Phật tử mới nói là đừng cúng dường mấy ông thầy hết á. Tu rồi đâu cần gì đâu mà phải cúng dường. Mà có cúng dường chăng nữa thì mình cũng tìm cái đồ gì mà mình sắp dục đi á. Nhiều khi dục rồi lục trong thùng rác và dục cũng uổng đem cúng dường cho mấy thầy. Đó là quan niệm, đó là bảo là nghĩa là Phật Pháp Tăng là cái gì khổ, cái gì nghèo, khổ, khốn cùng trong cuộc sống á. À, mà trong khi cái tinh thần, cái giáo lý Đại Thừa, người ta giàu có là cái gì vậy? Là do người ta bố thí, do người ta làm thiện, chút đỉnh người ta giàu có. Đức Phật vô lượng kiếp mới bố thí cả thân mình nữa. Làm thiện, người thiện nào cũng làm hết. Mà không lẽ bây giờ cái kết quả, cái Đức Phật cứ tối ngày ôm mình bát đi xin, ở trong một cái xứ Ấn Độ khốn khổ. Không lẽ là bao nhiêu kiếp mà làm thiện giờ kết quả như vậy sao? Mà rồi cũng phải lệ thuộc vào trong một cái quyền hành của một vị vua nào đó. Ông vua đó mà cũng như A Xà Thế mà khi mà ủng hộ Đề Bà Đạt Đa, là nếu mà nghe mà Đề Bà Đạt Đa mà thành công là A Xà Thế là cũng bắt Đức Phật nhốt tù á. Không lẽ là A Xà Thế có cái quyền gì, do nhân nào có cái quyền đó? A Xà Thế nhiều khi làm công đức, làm phước thiện chừng vài kiếp. Mà Đức Phật làm công đức, làm phước thiện như vậy vô lượng, vô biên kiếp, mà không lẽ giờ cái A Xà Thế có thể bắt Đức Phật nhốt tù được sao? Thành ra cái đời sống mà người ta gọi là lịch sử đó của Đức Phật đó, nó chỉ là hóa thân thôi. Tức là Đức hóa, tức là Đức Phật chiều theo chúng sinh mà thị hiện một cái thân như vậy thôi. Chứ còn cái quả báo thật của Đức Phật đó, thì Đức Phật thở nhẹ cái là A Xà Thế cũng tiêu. Cái quả báo thật của Đức Phật á, nó lộng lẫy không thể nào diễn tả nổi hết, nó bao trùm cả vũ trụ chứ không phải là một vài cái nước nhỏ bé. Thành ra cái điều đó là cái lòng tin của người Phật tử Đại Thừa. Người Phật tử Đại Thừa tin Phật như vậy. Khi chúng ta xây dựng được cái lòng tin đó rồi á, chúng ta mới có thể coi kinh điển Đại Thừa được mà không có tâm nghi ngờ. Và lúc đó thì chúng ta có thể nghe học giả này nói chuyện, học giả cái nói chuyện. Chúng ta có thể nghe bên Nam Tông nói chuyện, nghe các thầy Nam Tông nói Phật Pháp, chúng ta không có bị lay chuyển. Chúng ta sẵn sàng lắng nghe, không có bị lay chuyển tinh thần gì hết. Còn bây giờ mình chưa có vững vàng với cái đó, nghe một chút thì nó náo loạn. Vô thường nó tới, chết chóc nó tới. Sinh về đâu mình không biết. Mà lòng tin có được chút ít, hở ra một chút nó tan tành hết á. Nó lợi ích cho mình ở chỗ nào? Rồi nói ra thì có nhiều ông nói mà chứ mình cứ mang mấy cái đó ra dọa người ta để bắt người ta tin. Nhưng đó là sự thật như vậy. bằng chứng rằng là bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm nay á, chư tổ á, hoàn toàn tin tưởng vào các kinh này mà chư tổ giác ngộ. Bằng chứng là như vậy. Bây giờ nếu không nói chư tổ, tôi lấy bản thân tôi ra thôi. Nếu mà tôi mà nói mà không đúng á, thì đằng sau này có chánh điện hộ pháp chứng minh á, tôi đọa địa ngục. Tức là do tin Phật mà càng ngày tôi càng thấy tôi nhẹ nhàng và sáng suốt ra, do tin. Và do tin như vậy cho nên dần dà mình thấy rõ được cuộc sống và thấy rõ được sự chết. Và do tin như vậy mà từ từ mình cảm thấy an tâm trong cái sự sống, trong những cái phiền não và cái sự chết nó tới nơi. Chứ không phải là dùng những cái đó để hù dọa ai hết á. Và chúng ta cũng thấy rõ là chư tổ sư đâu có nghĩ cách để thâu tín đồ, thâu Phật tử đâu. Không có vị tổ sư nào có cái ý như vậy hết á. Mà phải gặp duyên, đúng duyên kia lắm á, thì rồi mới nói pháp. Còn ngoài ra các ngài không có đi đâu mà hô hào cổ võ, mà cũng không có chụp hình in ảnh dán ngoài đường cột đèn này nọ, là hôm đó giảng cái này giảng cái kia, Phật tử mau đến thì nọ gì, cũng không có hề như vậy hết á. Mà cái đạo Phật nó kéo dài đến ngày nay, mà tất cả những cái đó nó chứng minh, tất cả những cái niềm tin, những cái giáo pháp như vậy á, nó đã đưa lại cho biết bao nhiêu vị cái sự vô ý sống một cái cuộc sống rất là đạm bạc ở trong rừng sâu núi thẳm tu hành, dựa trên cái lòng tin như vậy mà người ta phát triển được cái năng lực cao thượng như vậy. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ lầm và đừng có nghe theo như vậy. Mà chính những cái người, những cái vị mà họ không có được một cái, cũng như là nó có một cái ganh nào đó đạo Phật đó, cái lòng tin của người Phật tử thường hay bị ganh tị. Hồi xưa đó là đạo Nho là ganh tị với đạo Phật ghê lắm, thành ra luôn luôn công kích đạo Phật là bất hiếu này nọ. Đạo Lão cũng ganh với đạo Phật bởi vì đạo Lão là căn bản của đạo Lão là những cái tín ngưỡng bình dân, địa ngục này nọ rồi chết chóc này nọ là đạo Lão nắm, và đạo Nho là nắm cái vấn đề xã hội. Thì hai đạo đó là khi mà vào đến Trung Hoa Việt Nam mình đó, thì họ cũng thường ganh với đạo Phật, họ thấy cái người tín đồ Phật tử, người hay là người dân đó, họ theo đạo Phật. Và ngày nay thì đến các học giả thấy mình học giỏi như vậy mà sao thấy mọi người Phật tử cứ nghe lời mấy ông thầy đâu có bằng cấp gì đâu. Thành ra đôi khi mình cũng có những cái nói hay có những cái tư tưởng, có những cái suy nghĩ như vậy. Rồi đôi khi họ nghĩ cách là họ thấy người Phật tử tụng kinh này kinh kia, và kinh đó không phải Phật nói, kinh đó ngụy tạo, kinh đó là ở đây, kinh đó ở kia. Mà học giả họ nói thì mình cũng chấp nhận, nhưng mà nếu mà mấy thầy mà nói thì đúng ra là phải lột y. Đúng là lột y. Phật tử mà nghe thầy nào nói như vậy mà còn chắp tay cung kính, Phật tử đó cũng đáng phải lột y. Thành ra chính mình phản một cách là gọi là ân nghĩa gì cũng chẳng thấy nó đâu hết. Mà cái bổn phận ít ra cũng phải cái người tu hành ít ra nó cũng phải có một cái tối thiểu nào, cái tự trọng, cái tàm quý. Xưa kia mà Ngài Huyền Trang mà cho rằng những vị dịch kinh trước là dịch sai á, mà còn bị một hòa thượng nói là, rồi Ngài Huyền Trang định lấy cái uy quyền của mình để tâu với vua là không có lưu truyền các cái kinh điển trước khi Ngài Huyền Trang dịch nữa. Mà hòa thượng nói Ngài Huyền Trang, thượng bảo chứ ông nhờ các kinh điển đó mà ông trở thành tỳ khưu, ông có được các cái vốn liếng của Phật pháp, ông mới đi du học như vậy, ông mới thành tài. Ngày nay nó ông muốn giải phép mấy kinh đó cũng được thôi, nhưng mà ông hãy trả y lại, ông thọ giới lại. Ngài Huyền Trang nghe xong một cái là chắp tay xin lỗi liền. Mà bây giờ á thì các học giả mà người ta nghiên cứu á thì người ta cũng công nhận là Ngài Huyền Trang á, dịch kinh là chính xác nhất. Nhưng mà người ta đâu có cho là chỉ những kinh Ngài Huyền Trang dịch á nó mới là những cái đúng nhất, mà học giả ta cho là nhiều khi các vị kia họ dịch những cái bản khác. Một bản kinh nó có nhiều bản, thành ra nó vẫn có giá trị như thường. Và cái sự nghiên cứu nó so sánh, nó tỉ rào, nó vẫn cho thấy là có rất nhiều cái điểm hay ở nơi những cái bản dịch khác. Thành ra chính thế mà chúng ta thì hiểu là những cái vấn đề mà chúng ta nói năng này nọ, phán đoán kinh điển Phật, mình ít nhất tối thiểu mình phải có một cái tâm tôn trọng, tôn kính, một cái lòng tin. Cái người Phật tử người ta đã tin như vậy, huống gì là mình là người tu sĩ. Cái người tu sĩ là cái người mà bảo bọc, là tưới bón, làm trường dưỡng cái lòng tin của người Phật tử. Cái người xuất gia là có cái nhiệm vụ như vậy. Mà nay người tại gia mà người ta còn có cái lòng tin như vậy, mình là người xuất gia đó mà mình lại còn đả phá cái lòng tin nữa, hay là mình không có cái lòng tin nữa, thì thử hỏi nó có nghĩa như thế nào. Thành ra cái điều đó là cái điều là đâu có phải nói là tôi thấy sao thấy vậy nó là hay, cái điều đó đúng thôi. Nếu mình bảo là tôi nghĩ, tôi suy nghĩ cái gì đúng thì tôi chấp nhận cái điều đó đúng thôi. Nhưng mà mình hãy bỏ cái áo thầy tu ra đi, để mình làm một nhà khoa học đi. Cái bổn phận của vị thầy tu nó không phải là tôi suy nghĩ cái gì đúng là tôi nói như vậy, mà cái bổn phận vị thầy tu là tin tưởng. Do tin tưởng cho nên mình xuất ra. Trước khi xuất ra mình biết cái gì? Do lòng tin. Lòng tin cho nên mình xuất ra. Và mình xuất ra như vậy thì tất cả những cái đời sống xuất ra của mình nó được nuôi dưỡng, được trưởng thành như vậy là do sự tín thí. Do cái bố thí của chúng sinh, mà chúng sinh bố thí là do lòng tin. Và cái đạo Phật mà mình nương vào đó để mà mình còn cho đến ngày nay, từ gọi là sư trưởng của mình cũng là do lòng tin. Có sư trưởng nào của mình nói ta giác ngộ chưa? Mà tất cả những gì mà tôi là người tu sĩ ở trong đạo Phật tôi biết này, chứ các sư ông này nọ dạy lại là như vậy là tin. Tin chắc là như vậy, hở ra là lấy kinh ra dạy mình. Tin tưởng ở trong kinh 100%, hở ra là nói kinh ra dạy mình. Kinh nói như vậy, kinh nói như thế. Chúng ta trưởng dưỡng được nuôi lớn ở trong đó và được hưởng tất cả những cái gì gọi là từ vật chất tinh thần trong đó. Và ngày nay thì chúng ta bác bỏ tất cả, thì cái điều đó thực sự nó không xứng đáng. Mình có quyền tự do của mình, nhưng mà mình ở trong cái cương vị vị tu sĩ như vậy, mình bác bỏ như thế là mình không có xứng đáng tí nào hết. Thành ra vấn đề đó nó không phải là vấn đề giỡn. Ở trong đạo Phật, khi quý vị đã có lòng tin và quý vị vào cho thật sâu trong Phật Pháp, cái nhân quả và cái báo ứng, tất cả vấn đề đó nó rất là mạnh mẽ. Đâu có phải là chỉ sát sinh thôi mới đọa địa ngục. Một cái lời nói, một cái hủy báng thôi á, nó có thể sinh vào địa ngục dễ như chơi. Nhất là tùy theo cái vị thế. Mình đi dưới mặt đất á, vừa đi vừa nhảy sắc cò cò này nọ một chân, rồi trồng cây chuối này nọ làm đủ trò hết á, không có gì nguy hiểm hết á, tùy theo cái thế thôi. Nhưng mà mình đứng trên sợi dây á, mà mình nhấc một chân lên một cái á, là mình có thể té vỡ đầu. Thành ra là người Phật tử tại gia á, là cái người chúng sinh bình thường, họ chưa có biết gì đó, họ có thể nói là ông Phật không có thật, Phật thế này, Phật thế kia, họ có thể nói làm sao á, chưa chắc họ đọa địa ngục. Nhưng là một ông thầy á mà nói một cái câu như vậy á, là địa ngục nó mở ra. Một ông thầy nó như người đi trên dây á, còn cái chúng sinh bình thường như người dưới đất á, thành ra nó chạy nhảy loanh quanh quanh gì, nó có té nhiều khi cũng chẳng sao nữa. Thành ra tùy cương vị, cho nên trong kinh mới nói là có một vị tỳ kheo tu hành thiền định rất thanh tịnh, mà hôm đi ngang cái bờ ao sen, ngửi thấy cái mùi hương sen thôi, mà nói thơm quá một cái thôi, là phạm giới. Nhưng mà mình tha hồ ngửi, mình không ngửi xong một sức đủ thứ nữa, mình không có bị gì hết, chỉ trừ khi nào thọ bắt con trai thôi, mình không bị gì hết á. Nhưng mà là đã ở cái cương vị đó, mọi người người ta thấy mình là người ta cung kính, mọi người thấy mình là ta chắp tay, cũng như cái người đi trên dây ấy là mọi người phải vỗ tay, chứ một người đi dưới đất này nó làm đủ trò có ai vỗ tay không. Nhưng mà hễ leo lên dây rồi là người ta phải vỗ tay, mình đã xuất ra rồi là người ta phải chắp tay cung kính. Thành ra mình phải cẩn thận. Nên vấn đề là nó phải dỡ, chúng ta không có đồng lõa để cho những cái vị thầy đó bị đọa địa ngục. Nếu mình tán thán, mình ca ngợi, mình hưởng ứng theo những cái câu nói của những vị thầy đó, học giả ở bên ngoài nói cũng không sao, như là một ông thầy mà nói cũng được. Một học giả nói là kinh này không phải Phật nói không sao hết đó, nhưng là một ông thầy nói thì nó khác. Thế nên chúng ta phải biết rõ như vậy. Vấn đề nhân quả trong đạo Phật nó rất là phức tạp. Nó không phải là cứ nói ra như vậy, cứ bảo là sát sinh bị tội là sát sinh bị tội, trăm ngàn trường hợp sát sinh và trăm ngàn tâm niệm sát sinh khác nhau, cho nên không phải là cứ sát sinh là giống hệt nhau. Thì chúng ta biết rằng là như vậy ra không phải là cái người tại gia, cái người ngoài đời người ta nói như vậy người ta không sao, có nghĩa là ông thầy nói là không sao luôn. Ông Sa Di nói như vậy tội nó khác, ông Tỳ Khưu nói như vậy tội nó khác, càng lên sâu nữa mà đại đức nói vậy khác, mà thượng tọa nói vậy khác, mà hòa thượng nói vậy là nó khác nữa, cái kết quả nó khác. Thành ra đó là cái trí huệ ở trong đạo Phật, không có một cái nguyên tắc áp dụng, cố định áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Bởi vì cái luật nhân quả, luật nhân duyên nó rất là thâm sâu, bất khả tư nghị. Cho nên phải có trí huệ mới nhìn ra. Chúng ta hiểu như vậy mà cẩn thận. Thì chính nếu mà chúng ta học thật sâu vào thì bắt buộc những vấn đề đó chúng ta phải quan tâm, để lưu tâm đến. Bởi vì nhân quả trong cuộc sống, con người mình tại sao sống mà nó không yên, bởi vì mình tạo rất nhiều cái nhân phiền não cho mình mà đôi khi mình có hay. Ví dụ nhiều khi mình hòa đồng theo một cái ác kiến chẳng hạn vậy, mình nghĩ đâu có gì đâu, thì mình cũng nghĩ theo cái lối đời sống đó, thì người ta cũng có ý kiến, cái ý kiến nó cũng được này nọ, mình cũng hòa đồng theo cái ác kiến đó. Nhưng về sau này á, trong những đời sau này của mình á, làm chuyện gì nghĩ cũng chập bậy hết á, nghĩ xong nó cũng đi đâu á, mà đôi khi nghĩ tốt nó cũng thành ra là kết quả xấu ác tai hại, rồi mình không hiểu tại sao nó như vậy. Thực sự ra cái nhân quả nó rất là vi diệu mà nó rất là tinh tế. Cho nên Đức Phật trong kinh Phật mới nói những câu Bồ Tát những cái lỗi nhỏ nhất cũng không phạm. Không phải Bồ Tát là một cái người mà hết sức là chi ly gì đâu, nhưng mà Bồ Tát thấy rõ cái lý nhân duyên, cho nên tự nhiên những cái lỗi nhỏ nó cũng không thoát được cái sự lưu tâm của vị Bồ Tát. Thành ra đến mức độ là trong tâm thoạt khởi lên một điều ác là Bồ Tát cũng đã vội vã đối trị liền, vã đối trị ngay, là lý do là như vậy. Cho nên chúng ta muốn tu đến cái mức độ như thế á, thì thực ra chúng ta phải thấu đáo cái nguyên lý khổ đau của cuộc đời, nó từ cái nguyên tắc nhân quả mà ra. Là nhân quả mà nhân nó như thế nào. Tuy nhiên quý vị Phật tử cũng phải ý thức về đó, khi mình còn là một con người phàm, mình còn là một con người chưa hiểu biết, thì mình có phạm chăng nữa nhân nó cũng rất là nhẹ. Ví dụ đôi khi mình đứng bên cạnh tượng Phật, mình nói chuyện xong mình lấy tay mình tựa vào tượng Phật như vậy. Nhưng nếu mình là một người phàm, người không hiểu biết gì hết, người chưa có gọi là phát tâm gì hết á, nhiều khi mình bị những cái kết quả nó rất là nhẹ. Cũng như là đời sau mình hay bị người này nói phiền, mình hay bị kia nói phiền này, mình hay bị người ta nói này nói kia. Nó chỉ loanh quanh vậy thôi. Mình cũng phiền lắm. Mình cũng bảo sao mà mình gặp người nào thì cũng làm phiền mình, chứ nó không có cái gì hết. như là một ông Sa Di, ông Tỳ Khưu hay là một Bồ Tát giới này nọ phát nguyện nọ mà đi đứng mà làm như vậy, nó bị nặng hơn rất nhiều. Thành ra chính vấn đề mà chúng ta hiểu là tại sao mà mình vào sâu đạo tự nhiên mình thấy là hình như đạo khó ra. Nhưng mà vấn đề là vấn đề nhân quả. Mình càng muốn sâu vào đạo thì mình càng lên cao thì mình càng coi chừng những cái bất cần nhỏ của mình thôi, nó cũng té vỡ đầu. Nhưng mình càng đi ở trên cao thì mình càng cẩn thận từng ly từng tí một, thì mình sẽ càng lên cao. Nếu mà mình giữ được cái đó vẹn toàn thì mình lên rất cao. Nhưng cái người ta đứng dưới đất thì người ta không cần cẩn thận gì hết á, không sao. Đó là cái lý lẽ cho mình hiểu là vấn đề mà tại sao ở trong đạo lại khó. Càng đi sâu càng khó, càng lên thầy thì như càng khó. Cho nên đôi khi ở bên Việt Nam mình mà mấy thầy khi còn làm Sa Di nó cũng ít chịu thọ giới Tỳ Khưu lắm. Tại mấy thầy nói là lên Tỳ Khưu rồi hở ra cái lỗi này, hở ra cái lỗi kia. Mình làm Sa Di vậy chứ mà nó lè phè mà nó thoải mái. Cho nên đôi khi phải thầy bắt ép thọ Tỳ Khưu á, mình mới thọ. Đó là mình cho mình thấy những cái ý tưởng, những cái ý niệm mà nó từ pháp, mà cái pháp đó nó đúng theo cái sự thật trong đời sống. Mình thấy nhiều khi có nhiều ông đây vợ ba, vợ tư, vợ năm, vợ bảy gì chăng nữa, có ai đưa ra tòa. Mà nhiều khi ông tổng thống nước mà đại cường quốc nhất thế giới mà chưa thấy gì hết mà còn phải ra tòa. Nước ngay là hết, càng ở cái địa vị cao thì tự nhiên cái nhân quả nó lại khác. Cái nhân nhỏ thôi cũng thành cái quả nặng. Đó là cái mà đời sống hàng ngày nó cho mình thấy, chứ đâu có phải nói là cái đó là cái gì phi lý đâu. Đó, đời sống hàng ngày nó diễn ra cho mình nhìn thấy như vậy. Chính điều đó mà nguyên tắc, cái nguyên lý mà căn bản của Phật Pháp đó là nhân duyên và nhân quả. Trong kinh Điển Đại Thừa, cái kinh chúng ta học đây nói nhân quả. Đức Phật, người ta thấy quả của thành Phật, người ta cho là không có hiếu. Đức Phật nói là được cái quả này là do có hiếu mà ra, mà cái kết quả này cũng là để đền ơn cái hiếu đó. Thành ra người ta không hiểu, mà Đức Phật mới phải khai mở mà nó thành cái kinh này. Cái nhân duyên là pháp nó đến cũng do nhân duyên. Mà tất cả những cái diễn tiến ở trong cái pháp đó, nó là nhân với quả. Nhân duyên là Ngài Anan là nghe ngoại đạo phỉ báng Đức Phật về vấn đề hiếu, và Ngài Anan mới phát sinh cái phiền não mà phải về hỏi Phật. Và khi hỏi Phật như vậy rồi là Phật mới bắt đầu thuyết cái nhân quả rất đặc biệt, là khiến cho cái nhân quả này là một cái nhân quả mà có thể nói là nó bao trùm và nó tối thiện, bao trùm tất cả những cái thiện của tất cả mọi loài hữu tình. Đấy là chính vì vậy mà Bồ Tát ở mười phương, tức là những vị mà theo con đường đó đều tụ hội về để nghe cái pháp do cái chiêu cảm, cái năng lực như vậy. Cũng như bây giờ mấy quý vị mà thích nghe Phật Pháp rồi thì ở đâu mà có nói Phật Pháp thì tự nhiên quý vị đến, nó chiêu cảm như vậy. Thì chúng ta ngày nay quý thầy đâu phải Phật, đâu phóng ánh sáng đi được, thành ra phải đăng báo, báo gửi các nơi đọc rồi về. Thành ra chính vậy mà Đức Phật mới phóng hào quang đi như vậy. Một cái là chư Bồ Tát vân tập lại kìa, vân tập để nghe cái pháp gọi là duyên, nhân duyên. Cái nhân duyên mà nó khởi lên một cái pháp gọi là Phật, mà nhìn theo nhân quả thì đó là quả. Thì cái nhân duyên này rất đặc biệt, bởi vì có rất nhiều người vẫn nghĩ rằng là trong đạo Phật không có những cái công việc đó. Cái nhân của cái đạo Phật nó chỉ là thoát ly thế giới thôi, thoát ly khỏi tình cảm, thoát ly khỏi mọi liên hệ thôi. Và cái kết quả nó chỉ là niết bàn thôi. Thành ra bây giờ Đức Phật mới khai triển. Còn nói bình thường ra, nói là nếu mà có tình cảm, có liên hệ thì người ta chỉ nghĩ đến tột cùng lắm là cõi trời là cùng. Cái người nào mà tình cảm tốt trong liên hệ với mọi người như vậy, tột cùng là chỉ sinh là cõi trời. Hoặc là làm ma vương. Ma vương thì là ma vương cõi trời á, chứ không phải ma vương mà kiểu mà dưới đi oan hồn uổng tử mà cứ phải trần tế mỗi năm đâu. Không phải ma đâu. Ma vương đây là ma vương ở chuốt tuốt trên cõi trời, rất là uy quyền. Hoặc là phạm thiên vương, đến đó là chấm dứt. Nhưng cái nhân duyên này rất đặc biệt. Cái nhân duyên này vừa có được niết bàn mà cái uy lực, cái uy quyền nó còn vượt quá tất cả ma vương như phạm thiên vương, không để đâu cho hết được. Cho nên cái nhân duyên rất đặc biệt như vậy mà nó chấn động muôn loài tụ tập về mà nghe. Thì đó là cái ý nghĩa của kinh điển Đại Thừa. Nó khai mở ra như vậy. Cũng có một điều là quý vị cũng, tôi nhớ, nếu quý vị nào còn nhớ thì, hay là tôi cũng có những lần là nói trình bày, không phải là trước công chúng mà riêng tư cho một vài quý vị Phật tử. Hồi mà chúng ta chưa có thọ Bồ Tát giới nhiều, mọi người còn rất e dè, e ngại. Nghe chữ Bồ Tát là thấy thối thất, Bồ Đề Tâm hết á. Mình làm sao mà là Bồ Tát được? Thành ra nghe nói là Bồ Tát cái là mình mà thôi. Cái đó là, cái list đó là không bao giờ có con trong đó. Con là Bồ Tát gì? Thì lúc đó là mới phải khuyến khích mọi người, mới phải thúc đẩy mọi người. Và có nhiều người bảo, rồi thọ Bồ Tát giới đâu có giữ được. Thì chính chúng tôi cũng đã trình bày rất nhiều là thọ Bồ Tát giới, đôi khi quý thầy giữ giới cũng không nổi. Giới không có dễ giữ chút nào hết á. Tại vì sao vậy? Không phải là cái sức của mình mà giữ giới được đâu. Mình phải có hoàn cảnh nữa. Mình không ở trong cái hoàn cảnh để giữ giới, mình giữ không được. Cái giới nó khó lắm. Mà thành ra chính vậy mà cái thọ Bồ Tát giới đây á, là thọ để cho mình phải học Phật Pháp. Đúng là như vậy. Tại vì xưa nay nếu mà giảng về kinh điển Đại Thừa mà quý vị không chịu pháp Bồ Đề Tâm, không chịu thọ Bồ Tát giới, không chịu nhận mình là Bồ Tát, sẽ không nghe. Mà nghe sẽ không vào. Nghe sẽ không vào. Mà không vào chừng hai lần thôi á, là muốn lui. Mà cho bây giờ mà có bị cái nhân duyên nó ép phải nghe nhiều lần á, nghe rồi cũng bảo rốt cuộc thấy cũng hay hay á, nó cũng không có tiến bộ được nếu không chịu thọ Bồ Tát giới. Thành ra không giữ giới không gì được á, cái điều đó bước đầu không cần thiết, cứ thọ đi. Thọ đây là để có cái nhân duyên đó, nghe pháp. Thành ra khi mà nó qua khỏi cái giai đoạn đó thì bây giờ những quý vị Phật tử mà đã từng thọ Bồ Tát giới trong giai đoạn đó rồi thì tôi chắc quý vị cũng nhận thấy như vậy, là chính ngày nay mà chúng ta nghe nó sâu vào Phật Pháp Đại Thừa được á, là do chúng ta thọ Bồ Tát giới. Thọ thì phải ngồi nghe, nghe nói cái chữ Bồ Tát đó thì cũng bắt đầu cảm thấy nó gần gũi, bởi vì mình cũng nói mình là Bồ Tát mà. Đôi khi mà như bữa mà khóa học ở bên Na Uy, thầy Chí Minh có chuyện gì lộn xộn không biết, thầy Chí Minh mới la lên là chứ mấy cái thằng Bồ Tát ở đâu rồi? Bồ Tát bên Na Uy là Bồ Tát trẻ không? Chứ mấy cái thằng Bồ Tát đâu hết rồi? Là tại sao mà để cho công việc nó vậy đó? Thì thầy Quảng Ba thấy ngồi ngay bên cạnh thấy đúng là dựng lông gáy lên đó. Nó bảo trời ơi, cái gì Bồ Tát mà sao nói mấy cái thằng Bồ Tát? Thành ra ở Âu Châu á, Bồ Tát nó trở nên rất là quen thuộc. Còn ở mấy châu khác á, Bồ Tát vẫn là dành cho Ngài Văn Thù với Ngài Quan Âm thôi. Thành ra bây giờ mà mấy cái thằng Bồ Tát á, thì ai cũng giật mình. Thì là chính đó, đó mà nhờ những cái đó, đó, nhờ những cái mà chúng ta danh từ nó vào, nó quen thuộc này nọ, mà từ từ mình lắng nghe. Từ từ mình lắng nghe như vậy á, thì nó mới ra, thì chúng ta mới thấy cái tiến trình mà hôm qua mình nghe Đức Phật nói lại á, là do mình có phước đức cho nên từ từ á, cái phước đức nó đúng với đạo á. Phước đức là do mình nghe danh hiệu của Bồ Tát, của Phật này nọ, từ cái danh từ như vậy á, từ từ mình mới hoan hỷ mình mới phát tâm vì chúng sinh. Thì cái lúc phát tâm đó là lúc thọ Bồ Tát giới của mình á, lúc đó chưa thực ra chưa có hành giới. Phát tâm như vậy rồi á, rồi từ từ á, mới nghĩ là mình muốn chúng sinh được an lạc, muốn cho chúng sinh được hoàn toàn thoát khổ á, muốn khi dùng cái chữ chúng sinh nó xa lạ, nhưng mà mình muốn cho cha mẹ anh em của đời này và của vô lượng đời của mình á, được như vậy, thì tất cả gọi chung là chúng sinh. Thì mình phải có một phương tiện, có một pháp môn, cho nên mình mới đến với Phật Pháp. Khi mình đến với Phật Pháp rồi á, mình mới nghe Pháp, rồi mình mới suy xét, rồi từ từ mình bắt đầu mình tự tin rằng cái chân lý đó nó có nơi mình. Và cái chân lý đó có sẵn nơi mình, thành ra mình tự tin trong vấn đề thực hành cái hạnh Bồ Tát. Lúc đó nó mới đến cái gọi là đối trị, tức là giới luật đó, mới thực hành cái giới luật đó. Nó mới đến cái cách đối trị, tức là đối với chúng sinh là bắt đầu mình thực hành không sát, không trộm cắp, không tà hạnh, không làm hại, không tổn não, không đánh đập. Đấy. Tất cả đối với chúng sinh như vậy. Và lúc đó mới là cái giai đoạn mình hành giới. Bây giờ chưa đâu. Bây giờ mới bắt đầu là vào nghe Pháp. Mà nhiều khi mình phải tính theo kiếp nữa. Không phải một kiếp này mà mình làm được hết bằng đó chuyện đâu. Đấy. Thành ra chính đó, đó là cái tiến trình mà chúng ta thấy Đức Phật diễn tả trong kinh ấy, về cái con đường Bồ Tát Đạo. Đầu tiên Đức Phật nói ra trước cái gương mẫu của Đức Phật đó. Đức Phật đi con đường Bồ Tát Đạo ngày nay nó thành quả như vậy. Và để cho mọi người nhận định theo căn tính của mình,